Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Lan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2017. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, nhà báo Phạm Chí Dũng sẽ có bài bình luận về việc liệu Đức có thỏa hiệp cho Việt Nam tế dê. Tiếp theo là bài học tiếng Anh và cuối cùng là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trên Billboard. Mời quý vị chờ nghe. Và mở đầu bản tin chi tiết là bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng về giải pháp cho cuộc khủng hoảng xung đột ngoại giao giữa Đức và Việt Nam.
Nếu Đảng và nhà nước ta chịu đưa ra một vài con dê nào đó tế thần, liệu động tác mơn trớn này có xoa dịu tâm trạng phẫn nộ của chính phủ Đức về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh? Gần đây đã xuất hiện thêm một quan điểm mới và có thể gần với thực tế xung quanh câu hỏi trên. Trang thời báo .de ở Đức dẫn lại nhật báo New York Times số ra ngày 2 tháng 11 năm 2017 với bài viết của ký giả Mai Ives mang tựa đề Một người mất tích ở Berlin gây dông tố cho Hiệp định Thương mại với Việt Nam. Nội dung bài báo chủ yếu nói về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh có thể gây ảnh hưởng đến việc hoàn tất Hiệp định Thương mại giữa Liên minh châu Âu, EU và Việt Nam như thế nào. Theo bài báo trên, kể từ khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin cho đến nay, phía Việt Nam vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi về hành động mà phía Đức cực lực lên án là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Và việc tiếp tục giam giữ ông Thanh đang làm phức tạp thêm triển vọng hoàn tất Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, EU, vốn được chờ đợi từ rất lâu. Bộ Ngoại giao Đức nói rõ, Hiệp định Thương mại EU-Việt Nam cần sự chấp thuận của cả Quốc hội Đức và Nghị viện châu Âu và các thành viên của hai cơ quan này đều biết rõ các hậu quả chính trị trong việc bắt cóc ông Thanh. Như vậy, chỉ cần Quốc hội Đức không đồng ý thông qua thì Hiệp định không thể hình thành. Nói cách khác, Đức có quyền phủ quyết Hiệp định này. Tuy nhiên, để đạt được Hiệp định Thương mại, Việt Nam có thể đưa ra lời xin lỗi hoặc có thể nhượng bộ về vấn đề nhân quyền hoặc lao động. Một số quan chức cấp cao của Việt Nam cho biết, trong các cuộc phỏng vấn, họ tin rằng cuộc xung đột sẽ được giải quyết bằng cách nào đó, ngay cả khi chính họ cũng không chắc chắn lắm làm thế nào. Bà Alexia Gracio Herrero, một nhà kinh tế học tại Hồng Kông, người tham vấn cho các quan chức châu Âu về Hiệp định Thương mại này, cho biết bà tin rằng Hiệp định sẽ vẫn được tiếp tục miễn là chính quyền Hà Nội tìm được một con dê tế thần để chịu trách nhiệm, ví dụ như vị đại sứ Việt Nam tại Đức chẳng hạn. Bà cho biết thêm, Đức sẽ không thể lờ đi những lợi ích tiềm năng đối với các nhà sản xuất trong nước hay đòn bẩy giúp các nhà đàm phán ở EU có thể tiếp tục đàm phán thương mại với Trung Quốc. Các ông dành hàng năm trời để đàm phán về một thứ các ông không thể thông qua ư, Trung Quốc sẽ cười vào mặt cho mà xem.
Trong một mớ hỗn tương lạm phát phi mã không chỉ hàng chục ngàn quan chức cấp trung mà cả hàng ngàn quan chức bậc cao, chẳng có gì phải quá trăn trở để những nhân vật cao nhất trong bộ máy cầm quyền Việt Nam đưa ra một, thậm chí vài ba dê tế thần, miễn là động tác xin lỗi mang chỉ thuần túy gián tiếp này được phía Đức thỏa thuận giữ kín mà không để cho giới truyền thông tọc mạch, đặc biệt là báo chí thế giới, biết được và làm loạn lên. Trong lịch sử các cuộc đấu đá nội bộ triền miên ở Việt Nam, dê tế thần không chỉ là một thủ đoạn chính trị mà còn là một loại não trạng đặc thù của giới quan chức Việt, y hệt bài học tương tự từ quan thầy Trung Quốc. Đã xảy ra không ít vụ án tham nhũng liên quan đến quan chức cấp trung cao, nhưng khi thi hành án thì lại chỉ có những quan chức cấp thấp phải hy sinh. Trong dân gian đương đại, người ta mỉa mai rằng đó là hành động lê lai cứu chúa hoặc thỉnh thoảng cũng dùng đến cụm từ dê tế thần. Trong những cuộc xung đột nội bộ sau Đại hội 12 của Đảng cầm quyền giữa các nhóm quyền lực, lợi ích mới với những nhóm quyền lực, lợi ích cũ, từ ngữ thông dụng hơn hẳn được dùng là xử lý sân sau. Những vụ án tham nhũng ghê gớm tại Vinashin, Vinalize, Ngân hàng Á Châu, Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Đại Dương, Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu đều có những dấu hiệu là một thứ sân sau của những quan chức cấp cao nào đó, nhưng rốt cuộc chỉ có những kẻ thi hành phải lãnh án. Với truyền thống tế dê như thế, rất có thể trong một số lần đàm phán với phía Đức từ tháng 8 khi cuộc khủng hoảng ngoại giao Đức-Việt bắt đầu nổ ra, cho đến gần đây phía Việt Nam đã gợi ý đưa vấn đề xử lý nội bộ, tuy không nêu tên quan chức cụ thể nào, với hy vọng làm người Đức hài lòng. Từ tháng 8 đến nay, chỉ riêng việc Bộ Ngoại giao Việt Nam im như thóc trước cảnh hai cán bộ ngoại giao mà dường như đóng vai trò tình báo viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức bị phía Đức trục xuất, tống cổ về nước, đã cho thấy phía Việt Nam biết lỗi như thế nào. Còn nếu người Đức các cớ hỏi thẳng Việt Nam sẽ xử lý những quan chức nào, rất có thể cái tên Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng trở nên dễ dàng nhất, sẽ bị chọn làm dê tế thần để chịu trách nhiệm về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Nhưng Đoàn Xuân Hưng lại chỉ là một quan chức bậc trung, không phải ủy viên trung ương mà còn chưa ngoi đến ghế Thứ trưởng Ngoại giao. Trong khi đó, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã trở thành án quốc gia và có lẽ kéo theo cấp phải chịu trách nhiệm lên tới Bộ Chính trị. Hẳn nhiên Đoàn Xuân Hưng là cái tên mà chính phủ Đức, nếu có thỏa hiệp với Việt Nam về giải pháp xử lý nội bộ, sẽ quá khó để hài lòng. Trong khi đó, qua 4 tháng từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng Đức-Việt, vẫn không thấy phía Việt Nam có lời xin lỗi hoặc có nhượng bộ về vấn đề nhân quyền hoặc lao động nào. Kết quả này hoàn toàn có thể phản ánh là kết quả của những cuộc đàm phán song phương trong lặng lẽ giữa Việt Nam và Đức đã chẳng đi tới đâu hoặc hoàn toàn bế tắc. Rất có thể đó chính là nguồn cơn dẫn đến hệ quả vào cuối tháng 9 năm 2017, chính phủ Đức đột ngột tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, được hiểu như một biện pháp trừng phạt ở cấp độ cao. Chỉ ít lâu sau đó, lại có thêm một biện pháp trừng phạt bổ sung, Đức thông báo hủy bỏ Hiệp định Đức-Việt về miễn trừ visa cho các cán bộ ngoại giao của Việt Nam đi công tác ở Đức. Điều đó có nghĩa là ngay cả Ngoại trưởng Phạm Bình Minh và thậm chí là cả Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng, nếu có muốn đi Đức thì cũng phải làm thủ tục xin visa tại Đại sứ quán Đức ở Việt Nam. Đến đây, vấn đề lại xoay chuyển sang một hướng khác và khác hẳn với cách nhìn có lẽ là khá đơn giản của bà Alicia Garcia Herrero, người tham vấn cho quan chức châu Âu về Hiệp định Thương mại EU-Việt Nam, rằng Việt Nam chỉ cần dê tế thần là cuộc khủng hoảng ngoại giao sẽ sớm được giải quyết. Bởi từ tháng 8 năm 2017 đến nay, phía Đức đã hành động như một người lớn, một nhà nước lớn và trên hết là một nhà nước pháp quyền, chứ không phải như thể chế pháp quyền xã hội chủ nghĩa luôn được tuyên giao ở Việt Nam nhưng lại làm nhiều người dân liên tưởng đến hình ảnh trẻ hư khó dạy. Với những cái lớn ấy, nước Đức sẽ khó, quá khó để chấp nhận giải pháp dê tế thần nếu Việt Nam có đưa ra đề nghị này. Điều người Đức cần là sự minh bạch, thành thật hối lỗi và đứng lên từ bùn lầy mà không có chuyện đi đêm. Còn băn khoăn các ông dành hàng năm trời để đàm phán về một thứ các ông không thể thông qua ư của bà Alicia Garcia Herrero thì thế nào? Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu mới chỉ đàm phán trong 1-2 năm, còn người Mỹ đã mất đến ít nhất 6 năm để đàm phán về Hiệp định TPP, nhưng vào đầu năm 2017, Tổng thống Trump đã quyết định rút ra khỏi Hiệp định này một cách không tiếc nuối. Thế thì người Đức có thể cũng chẳng nuối tiếc gì một vài năm đàm phán Hiệp định thương mại giữa Liên minh châu Âu với Việt Nam. Sự kiện chính phủ Đức và cả Đại sứ quán Đức tại Việt Nam đều không tham dự hội nghị APEC Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2017 là một bằng chứng rõ rệt về quan điểm của người Đức đang giữ khoảng cách rất xa đối với giới chóp bu Việt Nam.
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA. Tiếp theo đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 12 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are green with envy and make up one's mind.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là green with envy và make up one's mind.
Mylan and Mike are at an auto park. Mike wants to buy a car. He can't afford a new one, so they are going to see a used car dealer and test drive one that Mike has seen before.
Mylan và Mike đang ở chỗ bán xe hơi. Mike muốn mua một cái xe, nhưng không có tiền mua xe mới. Vì thế, hai người lại một tiệm bán xe cũ để lái thử một cái xe Mike đã ngắm.
Mylan, this dealership is known as quite honest. There's a good chance we'll find a car we are pleased with.
Mike nói, Mylan, hãng buôn xe này có tiếng là khá lương thiện. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được một chiếc xe mà chúng ta hài lòng. I can see that they have a good selection. If you don't like a Honda, you can choose a Toyota. Look at that red Honda Civic. Tôi thấy được là họ có một lô xe để chọn. Nếu anh không thích xe Honda, thì anh có thể chọn một chiếc Toyota. Nhìn cái xe Honda Civic đỏ kia.
What a nice car. It looks almost brand new. Not a single scratch.
Mike nói, cái xe đẹp quá. Trông gần như mới toanh. Không có đến một vết xước. Your cousin Luke's car is the same color. He bought it new, didn't he? Xe của Luke, anh họ anh cũng màu này. Anh ta mua xe đó mới, phải không?
Yes, yes. It's a very expensive car. His friends were green with envy when they saw it.
Mike nói, đúng, nó đắt tiền lắm. Bạn của Luke green with envy khi thấy chiếc xe. Green with envy? Spell the words for me. Green with envy. Đánh vần chữ đó cho tôi.
Green is the color green. G-R-E-E-N. Envy is spelled E-N-V-Y. This expression means a feeling of discontent because of another person's advantages.
Mike nói, green là màu xanh lá cây. G-R-E-E-N. Envy, sự ghen tức, đánh vần là E-N-V-Y. Từ này có nghĩa là cảm giác bực tức vì người khác có lợi điểm hơn mình. So they were green with envy. That means they became jealous or envious. They had a strong desire to have a car like Luke's. Vậy, bọn họ xanh mặt vì ghen tức, nghĩa là ghen tức lắm, muốn có cái xe như xe của Luke.
That's right. Well, Luke's friends are not mean people. I may be a bit harsh on them.
Mike nói, đúng như vậy, nhưng các bạn của Luke không phải là những người xấu tính. Có lẽ tôi đã hơi khắt khe với họ.
Well, to be green with envy means to be jealous. I was green with envy when Laura won first place in the track meet. I can say that in a joking manner too, right?
Vậy, to be green with envy có nghĩa là ghen tức. Tôi cũng green with envy khi Laura thắng hạng nhất trong cuộc thi chạy. Tôi cũng có thể nói như vậy một cách đùa giỡn, phải không?
That's right. It depends on your tone of voice.
Mike nói, đúng thế, tùy theo giọng nói của cô.
Okay, here's a car that the salesman suggested we test drive. Do you want to look at more cars or test drive this one now?
Okay, đây là cái xe mà người bán xe đề nghị chúng ta lái thử. Anh có muốn xem thêm các xe khác hay là lái thử cái xe này?
So far, I have three in mind. The red Honda Civic, the gray Toyota Camry, and the white Ford. I will test drive all three.
Mike nói, cho tới bây giờ, tôi nghĩ tới ba cái xe.
xe Honda Civic đỏ, xe Toyota Camry xám và xe Ford trắng. Tôi sẽ lái thử cả ba. Can I test drive them too? I want to find out if the feelings are different. Cho tôi lái thử với được không? Tôi muốn biết ta có cảm giác khác nhau khi lái những xe này không?
My Lan, only if you are always nice to me.
Mike nói, với điều kiện là lúc nào cô cũng dễ thương với tôi. Come on, Mike. I've been always too nice to you. I think you should treat me better. Oh, Mike, tôi luôn luôn quá dễ thương với anh. Tôi nghĩ anh cần phải cư xử tốt với tôi hơn đấy nhé.
Okay, you can sit in this red Honda Civic with me while I drive it. Then you can drive it while I'm in the passenger seat and listen to the engine. That's good teamwork.
Mike nói, cô có thể ngồi với tôi trong cái xe Honda Civic đỏ khi tôi lái. Sau đó cô lái, trong khi tôi ngồi ghế bên cạnh, lắng nghe máy xe. Thế là cùng cộng tác tốt đẹp. Yeah, let's test drive all three. Hay quá, chúng ta lái thử cả ba xe nhé.
Okay, now that we have tested all three, tell me what you think.
Mike nói, rồi, chúng ta đã lái thử cả ba. Cho tôi biết cô nghĩ gì. The Honda Civic is best. Let's get it. Cái Honda Civic tốt nhất. Mua cái đó đi anh.
It may be the best car, but its price may not be the best for my pocketbook.
Mike nói, cái xe đó có thể là xe tốt nhất, nhưng giá của nó có thể không phải là tốt nhất cho túi tiền của tôi. So, what are you going to do now? Vậy, anh làm sao đây?
I can't make up my mind.
Mike nói, tôi không thể make up my mind. I can't make up my mind. What do you mean?
I can't make up my mind means I cannot come to a decision.
Mike nói, tôi không thể make up my mind, nghĩa là tôi không quyết định được. I understand. You must consider the price as well as the quality of the car. Tôi hiểu rồi. Anh phải nghĩ tới giá xe, cũng như xe có tốt không.
Now, I know you're smart.
Mike nói, bây giờ tôi biết cô thông minh. Don't make fun of me, Mike. I realize I have to think carefully when we buy an expensive item. Đừng giỡn tôi, Mike. Tôi nhận thức được là chúng ta phải suy nghĩ kỹ khi mua một món hàng đắt tiền.
That's why I can't make up my mind yet. I have to look at my budget a bit more.
Mike nói, vì vậy mà tôi chưa quyết định được. Tôi phải xem lại tài chính của tôi. Now you are smart. Bây giờ, anh là người khôn.
You can help me make up my mind by telling me your opinion.
Mike nói, cô có thể giúp tôi quyết định bằng cách cho tôi biết ý kiến của cô. I like the Honda Civic, but as you said, you need to look at your budget, then make your decision. Tôi thích cái Honda Civic, nhưng như anh nói, anh cần xem lại tài chính của anh. Rồi mới quyết định được.
Yes, and I have to make my mind up fast before someone else buys this Honda.
Mike nói, đúng, và tôi phải quyết định nhanh trước khi người khác mua mất cái Honda đó. And I won't be green with envy when you buy that car. I'll enjoy it with you if you let me. Và tôi sẽ không ghen tức khi anh mua cái xe đó. Tôi sẽ cùng vui hưởng cái xe với anh nếu anh cho tôi cơ hội đó.
All right, Mylan, you'll find out tomorrow.
Mike nói, rồi Mylan, ngày mai cô sẽ biết. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ, green with envy, nghĩa là ghen tức, và make up one's mind, nghĩa là quyết định. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Và bây giờ là mục điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Nhạc hip-hop vẫn tiếp tục thống lĩnh bảng xếp hạng tuần này, nhưng đây là một tuần rất thú vị khi chúng ta có hầu hết các đại diện của các dòng nhạc trong nhóm 5 thứ hạng cao nhất. Một gương mặt mới đã lọt vào top 5 tuần này và đã đóng góp vào sự đa dạng đó. Hãy cùng xem đó là ai. Bắt đầu với vị trí số 5, nhóm nhạc rock Imagine Dragons tiếp tục duy trì sự hiện diện của họ trên vị trí này kể từ khi lọt vào top 5 cách đây 4 tuần với Thunder. Nhóm nhạc đến từ Las Vegas hiện đang dẫn đầu trên hạng mục Radio Song khi bản nhạc Technopop này được yêu thích nhất. Và như vậy, Thunder đã trở thành bản hit số 1 đầu tiên của Imagine Dragon, thống lĩnh hạng mục dành cho những bài hát được yêu thích nhất trên sóng radio của Billboard. Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder cũng đang giúp Imagine Dragons thống lĩnh hạng mục Hot Rock Songs của Billboard. Đây là bài hát thứ 3 của họ giành được kỳ tích này. Thunder chính là bài hát mà nhóm 4 chàng trai của Imagine Dragons trình diễn tại lễ trao giải âm nhạc Mỹ thường niên 2017 vào đêm Chủ nhật vừa qua tại Los Angeles. Vào cuối tuần sau, họ sẽ tham gia vào một buổi hòa nhạc từ thiện tại quê hương của mình ở Las Vegas, đánh dấu tròn 2 tháng sau thảm họa xả súng làm 59 người thiệt mạng ở đây. Số tiền thu được từ buổi hòa nhạc ngày 1 tháng 12 sẽ được trao cho quỹ nạn nhân Las Vegas. Trên vị trí thứ tư là gương mặt mới của tuần này, Sam Smith với Too Good at Goodbyes. Bài hát từ album studio thứ 2 của nam ca sĩ người Anh này đã nhảy 6 bậc để lần đầu tiên lọt vào top 5. Thuộc thể loại orchestra pop hay còn gọi là pop giao hưởng, Too Good at Goodbyes đã thống lĩnh bảng xếp hạng quê nhà Anh Quốc của Sam vào tuần 21 tháng 9 sau khi đánh bật bản hit Look What You Made Me Do của Taylor Swift ra khỏi vị trí số 1. At Goodbyes là bài hát chính từ album The Thrill of It All ra mắt đầu tháng này. Sam Smith đã ở Mỹ trong tuần qua để quảng bá cho album mới ra mắt của anh. Nam ca sĩ 25 tuổi đã được nhìn thấy khi tới thăm tiệm cà phê 1951 ở Berkeley, California. Những tấm ảnh anh chụp chung với một nhân viên của cửa hàng được đăng tải trên Instagram của 1951 Coffee Company, một cửa hàng phi lợi nhuận nơi những người phục vụ là người tị nạn. Nam ca sĩ của dòng nhạc soul và R&B, người từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc, trong đó có 4 giải Grammy Awards, đã mua một ly cà phê espresso và cappuccino với sữa hạnh nhân. Trở lại bảng xếp hạng, Cardi B tiếp tục đứng trên vị trí số 3 sau khi tụt một bậc vào tuần trước với bản nhạc từng thống trị bảng xếp hạng Bodak Yellow. Đây là một tuần đỉnh cao trong sự nghiệp ca hát của cô ca sĩ từng là vũ công thoát y ở New York, khi cô có đến 3 bài hát cùng lúc lọt vào top 10 của hạng mục R&B Hip Hop Songs của Billboard. Ngoài bài hát của riêng cô, Bodak Yellow đứng trên vị trí Á quân, nữ rapper còn xuất hiện trong Motorsport với Migos và Nicki Minaj trên vị trí số 5 và No Limit với G-Eazy và A$AP Rocky trên vị trí số 10. Và bây giờ hãy cùng thưởng thức Bodak Yellow. Honestly, don't give up about who in front of me. Drop 2 mixtapes in 6 months, we're breaking as hard as me. I don't bother with these, don't let these bother me. They see pictures, they say goals, I'm who they trying to be. Look, I might just chill in some babe. I might just chill with your boo. I might just spill on your babe. My feel like a lake. He wanna swim with his face. I'm like, okay. I let him get what he want. He buy me Yves Saint Laurent. And the new whip. When I go fast as a horse. I got the trunk in the front. I'm the... công của Bo Duck Yellow đã nhanh chóng đưa Cardi B lên hàng ngôi sao thế giới. Và giờ đây cô đang bận bịu với rất nhiều show diễn cũng như chuẩn bị cho sự ra mắt của album đầu tay. Nhưng Cardi B cũng đang bận bịu cho việc lên kế hoạch đám cưới của chính cô với Offset, một thành viên của nhóm Migos. Cô và rapper đồng hương người New York này đã đính hôn vào tháng trước tại một buổi hòa nhạc ở Philadelphia. Lễ cưới của hai rapper dự kiến sẽ có chủ đề màu đỏ nóng bỏng và cô dâu sẽ xuất hiện không phải trong trang phục váy cưới mà là trong một bộ complet. Còn trên vị trí Á quân tuần này là Camila Cabello và Young Thug với Havana. Đây là tuần thứ hai liên tiếp cặp đôi này chiếm lĩnh vị trí số 2 của bảng xếp hạng với bản pop Latin quyến rũ. Đây cũng là vị trí cao nhất trên Billboard mà Camila, cô ca sĩ Mỹ gốc Cuba, giành được trong sự nghiệp ca hát của mình cho tới lúc này. Havana đã trở thành bản hit quốc tế khi nó được yêu thích nhất trên nhiều bảng xếp hạng trên toàn thế giới, gồm Canada, Anh, Úc, Ireland và Scotland, cũng như lọt vào top 10 của nhiều bảng xếp hạng ở châu Âu. Havana khởi điểm ở vị trí 53 trên bảng xếp hạng Anh Quốc và chỉ sau 9 tuần đã tiến lên vị trí số 2 rồi sau đó lên thống trị bảng xếp hạng vào tuần đầu tiên của tháng 11, đánh bật Post Malone với Rockstar ra khỏi vị trí cao nhất. Nhưng trên bảng xếp hạng Billboard mà chúng ta đang điểm qua tuần này thì Post Malone vẫn tiếp tục là quán quân với bản hit Rockstar. Đây đã là tuần thứ 5 cặp đôi rapper Post Malone và 21 Savage thống lĩnh bảng xếp hạng với bản nhạc Hip Hop Trap. Họ cũng đang là những nghệ sĩ được yêu thích nhất trên các bảng xếp hạng R&B Hip Hop Song và Hot Rap Song trong 6 tuần qua với Rockstar. Got that gas and they always be smoking like a rock star. When me call up on no and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata ta ta. I've been in the hills, superstars feeling like a pop star. Drinking in it bad. Tuần qua cũng đánh dấu sự ra đời của video âm nhạc chính thức cho bản hit Rockstar, nhưng Billboard đã phải đưa ra ngay những lời cảnh báo về những cảnh bạo lực và tàn bạo trong đó. Những màn múa kiếm như trong phim kiếm hiệp hay những màn dội xô máu lên đầu hay những hình ảnh rắn bò lên người là những gì mà Billboard phải cảnh báo với người xem. Trong phần ca từ của bài hát đang thống lĩnh 15 bảng xếp hạng trên thế giới, Post Malone và 21 Savage hát về những trải nghiệm trong phong cách sống kiểu rock and roll qua những thú vui từ ma túy và tình dục. Dường như cơn bão rockstar của cặp đôi rapper này vẫn đang tiếp tục càn quét trên nhiều bảng xếp hạng toàn cầu. Và chúng ta hãy cùng xem liệu họ có tiếp tục thống lĩnh bảng xếp hạng trong tuần tới không nhé. Hãy cùng gặp lại vào tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ. Phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.